This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Chào quý thính giả khắp nơi, thưa quý vị, bây giờ là 8:35 ở Texas và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục vấn đề hôm nay. Và như thường lệ, ngày thứ năm chúng tôi có sự hiện diện của tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, tổ chức BPSOS ở trên đường dây. Và trước hết xin chào anh Nguyễn Đình Thắng, ở bên này chỉ hôm nay chỉ có mình Huy Cường thôi, còn bên Dallas thì họ tiếp vận thưa anh.
Dạ vâng, chào anh Huy Cường, vậy là anh em mình chỉ có hai anh em mình thôi. Hôm nay ở bên này trời rất lạnh thưa anh, đường có thể đóng băng, và hiện nay chúng tôi còn đang ở nhà, nhưng mà khi mà trình bày xong với lại tất cả quý vị khán giả ngày hôm nay thì tôi bắt đầu là phải lo là làm sao để mà đưa cái xe ra khỏi cái gara và ra ngoài đường được, và không biết là nó trơn trượt như thế nào. Nhưng mà dù sao thì cũng gửi lời chào thân ái đến tất cả quý khán giả ở tại Houston và Dallas Fort Worth. Tôi mong rằng và cầu mong rằng ở tại hai vùng này đồng bào chúng ta được hưởng cái không khí nó ấm áp hơn là cái vùng của chúng tôi là Virginia hiện nay.
Vâng, ở dưới này thì ấm áp hơn nhiều, nhưng mà chỉ có cái là ngày hôm nay sẽ mưa suốt ngày thôi anh. Và đến khi nào anh cần phải rơi lăn sóng để mà lo những công việc của anh trong ngày thì xin mời anh cứ từ thiện. Và để bắt đầu. Để bắt đầu cho một lần nữa xin kính chào quý thính giả cả hai miền Houston lẫn như là Dallas. Ngày hôm nay thì anh Quang Đưng anh bận việc, thành ra anh không có thể vào góp tiếng nói trong tiết mục vấn đề hôm nay. Và như anh đã biết rằng cách đây hôm nay thứ năm, tức là thứ ba, tối thứ ba thì Tổng thống Barack Obama đã đọc bài diễn văn hiện tình của Liên bang. Thì không biết anh có theo dõi hay không, nhưng mà chắc chắn là thế nào cũng đọc qua tin tức thì chúng ta thấy Tổng thống Barack Obama đưa ra rất là nhiều những chính sách mới của Tổng thống, cả mới lẫn cũ, nhưng mà rất là nhiều vấn đề về vấn đề thuế má, giáo dục, quốc phòng, vấn đề công an việc làm cũng như là di trú và vấn đề kinh tế của Hoa Kỳ. Thì không biết là anh có những cái nhận xét gì về cái bài diễn văn này của Tổng thống Barack Obama thế anh?
Dạ vâng, trước hết là về cái thái độ với tinh thần thì mọi người đều đồng ý rằng Tổng thống Obama có vẻ như lấy lại được phong độ, cái sự tự tin, và trở lại cái tài hùng biện trước đây mà đã đánh dấu cái vị Tổng thống đương nhiệm. Có một thời gian thì Tổng thống Obama thiếu tự tin và có quá nhiều những cái cuộc khủng hoảng xảy ra liên tục ở trong nước và trong chính sách đối ngoại. Thành ra cái ngày thứ ba vừa rồi mọi người đều nghĩ rằng đây là ông Tổng thống Obama như là mọi người vẫn biết từ trước đây. Và Tổng thống Obama đã khẳng định rằng hai điều mà ông ta hứa với lại cử tri khi mà tranh cử đó thì ông ta đều đã thực hiện hoàn tất. Thứ nhất là khôi phục lại nền kinh tế Hoa Kỳ. Kinh tế Hoa Kỳ bây giờ cũng đã tương đối vững chãi, và so với lại các quốc gia khác trên thế giới thì Hoa Kỳ đang là một quốc gia có nền kinh tế vững mạnh nhất, là cái đầu tàu để kéo kinh tế của cả thế giới. Và thứ hai là đã rút quân ra khỏi Afghanistan, Afghanistan, Trung Đông nói chung. Theo Tổng thống Obama thì ông ta đã hoàn tất hai cái lời hứa hẹn này với lại cử tri Hoa Kỳ khi mà ông ta còn đang tranh cử trước đây. Tuy nhiên, nó có rất nhiều cái sự mà phản hồi rằng nó không đúng là như vậy. Từ phía Đảng Cộng Hòa, họ nói rằng cái nền kinh tế hiện nay nó vẫn hãy còn chưa vững chãi, hãy còn lê lết lắm. Và ở bên Trung Đông thì lại rõ ràng nó tệ đi. Bởi vì cái thành phần mà cái quốc gia Hồi giáo đó nó hung hãn hơn, nó chiếm những cái vùng rộng lớn và nó chặt đầu người, nó giết người một cách thảm khốc, tệ hơn trước đây rất nhiều. đã rút quân khỏi cái vùng ấy có phải là một cái dấu hiệu tốt hay là một cái sự đi lùi? Thành ra cũng có người đặt lại vấn đề, thì cái điều đó là điều đương nhiên thôi. Tổng thống Obama ngoài ra còn đưa ra một danh sách rất 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 dài những cái điều mà ông ta muốn thực hiện trong cái thời gian 2 năm còn lại của cái nhiệm kỳ tổng thống này. Tất cả những phần lớn những cái điều mà ông ta đưa ra đó, về chính sách đối nội và đối ngoại đó, nó đều phải được Quốc hội phê chuẩn thì mới được. Và cái khó khăn hiện nay là cả Thượng viện và Hạ viện đều nằm trong tay của đảng đối lập, tức là đảng Cộng hòa. Thành ra chúng tôi không biết rằng bao nhiêu phần trăm của những cái điều mà ông Obama đưa ra tối thứ ba sẽ có thể thực hiện được. Nhất là chúng ta biết rằng cái mùa tranh cử đã bắt đầu rồi, và dĩ nhiên bên đảng Cộng hòa sẽ không muốn đảng Dân chủ có được những cái công điểm vì thành công trong một chính sách nào đó. Và ngược lại, đảng Dân chủ cũng sẽ không muốn cho đảng Cộng hòa hoàn tất một số công việc mà nghĩa ích cho người dân hoặc là cho nền kinh tế. Thành ra Tổng thống Obama đã hăm he rằng ông ta sẽ phủ quyết nhiều cái đạo luật mà bên Quốc hội thuộc đảng Cộng hòa có thể sẽ thông qua. Thì đó là cái nội dung chính yếu của cái diễn văn trình bày về cái hiện tình của Liên bang Hoa Kỳ.
Vâng, thưa với anh Thắng, kỳ này thì mà theo tôi thì ông Tổng thống Barack Obama cũng đưa ra có nhiều điều có vẻ mị dân quá. Thứ nhất thì là ông bảo là sẽ giảm thuế cho những giới trung lưu, bởi vì giới trung lưu cần được hưởng thêm nhiều lợi lộc từ cái nền kinh tế đang vững mạnh của Hoa Kỳ, và tăng thêm thuế cho những người nhà giàu. Những người nhà giàu ở đây là ông nói những người nào với cái số lợi tức trên 1 triệu thì phải nên trả hơn 30% thuế. Cũng như là ông đưa ra đề nghị 2 năm đầu thì sẽ miễn phí cho những sinh viên theo học các trường đại học cộng đồng, cũng như là những có rất nhiều công ty bây giờ họ vẫn không có trả tiền sick leave cho những nhân viên khi mà họ bị bệnh phải nghỉ, và những cái điều khác liên quan đến vấn đề cải tổ luật di trú, cũng như là thiết lập thêm hạ tầng cơ sở cho chính phủ Hoa Kỳ. Thì những điều đó thì dĩ nhiên nói thì dễ rồi, nhưng mà ngân khoản thì lấy ở đâu ra? Và đảng Dân chủ từ trước giờ vẫn đưa ra những cái điều này, và những điều này thì hoàn toàn là đảng Cộng hòa chống đối. Thì không biết là theo quan điểm của anh thì như thế nào, những cái điều này liệu ông có thực hiện được hay không, hay là chỉ là những lời nói để mà kiếm phiếu cho đảng Dân chủ thôi thế?
Dạ vâng, thưa anh Huy Cường, theo tôi thấy đó, thì có lẽ là Tổng thống Obama thực tâm tin vào những cái điều mình, một số cái điều mà ông ta đưa ra, bởi vì cái đó là cái lý tưởng đó, của Obama, và cũng muốn để lại một cái di sản mà có thể đóng góp cho cái tương lai của Hoa Kỳ. Ví dụ như cái trường hợp mà ông ta đề nghị là 2 năm đại học cộng đồng, Community College, sẽ hoàn toàn miễn phí. Thì nhìn về lâu về dài, đó là một cái bước cần thiết và bắt buộc để mà Hoa Kỳ có thể cạnh tranh được trên trường quốc tế. Chúng ta đều biết rằng cái sức mạnh của một dân tộc nó dựa trên cái trình độ của từng người dân một. Tức là nâng cao cái trình độ học vấn của người dân, tạo cho họ có cơ hội để mà thăng tiến, để mà học và có được một cái ngành nghề vững chãi, đặc biệt là về những ngành đang phát triển như là ngành tin học đó. Thì đất nước Hoa Kỳ về lâu về dài đó sẽ có cơ hội để cạnh tranh. Cho đến hiện nay thì cho đến trung học, cấp trung học, hết cấp trung học đó, thì được miễn phí. Và như vậy có nghĩa là bất kỳ một người dân nào ở Hoa Kỳ mà muốn học xong trung học đều có cơ hội nếu có quyết tâm để học. Nhưng mà trung học, trình độ trung học đối với lại cái thế giới ngày nay nó không còn là cái gì nữa, mà phải đi xa hơn. Do đó nâng cái dân học, cái dân trí và cái trình độ học vấn của người dân Hoa Kỳ lên cái mức ít ra là 2 năm đại học, nó là cái điều bức thiết để mà Hoa Kỳ có thể giữ cái tính cạnh tranh trên trường quốc tế. Nhưng mà như anh Huy Cường vừa mới nói đó, nghe thì hay và mình biết rằng cái điều đó là cần thiết, nhưng liệu có thực hiện được hay không, hoặc là sẽ phải mất bao nhiêu thời gian mới từ từ thực hiện được việc ấy, tiền ở đâu ra? Thì mọi người đều biết ngay rằng để mà có tiền tài trợ cho các trường đại học cộng đồng hoàn toàn miễn phí. Thì có nghĩa là những người mà đi học các trường tư hoặc các trường công mà 4 năm sẽ phải đóng cái học phí cao hơn để bù qua đắp lại. Và như vậy nó sẽ lại ảnh hưởng đến nhiều cái thành phần khác, nhiều cái giới khác. Chẳng hạn như những người gia đình nghèo thì liệu có đủ khả năng để trang trải cái học phí 4 năm đại học hay không, hay là phải chấp nhận chỉ học 2 năm thôi. Thành ra ở trong một cái xã hội luôn luôn có tính liên đới với nhau. Nghe nói một mặt thì có vẻ hay, nhưng mà khi thực hiện thì có thể nó lại ràng kéo và nó ảnh hưởng đến những cái vấn đề khác mà nó lại có hại. Do đó luôn luôn cần phải có cái sự nghiên cứu kỹ lưỡng, và chính cái hệ thống gọi là cân bằng và kiểm soát ở Hoa Kỳ nó giúp cho những nhà làm chính sách nhìn trước nhìn sau cẩn thận để không làm những cái việc mà vọc động. Tóm tắt lại thì tôi nghĩ rằng cái đề nghị này của Tổng thống Obama cũng như những cái đề nghị khác sẽ rất khó để mà được thông qua trong cái thời gian 2 năm còn lại của nhiệm kỳ Tổng thống lần thứ 2 này của ông Obama, bởi vì chắc chắn Quốc hội sẽ không dễ dàng mà chấp thuận để ông Obama có toàn quyền thay đổi một cách rất là tận gốc rễ, rất là căn bản một cái nền kinh tế, nền giáo dục và rất nhiều khía cạnh khác ở trong xã hội của Hoa Kỳ như ông ta mong muốn.
Vâng, Tổng thống Barack Obama đã dùng cái quyền Tổng thống, tức là ông chỉ có ký sắc lệnh mà không cần phải có cái sự đồng ý của Quốc hội là không. Chẳng hạn như là cái chương trình cải tổ một số các điều luật trong luật di trú, thì dĩ nhiên luật di trú này là có ảnh hưởng đến những người di dân như chúng ta. Và ông có ý, theo ý của ông thì cả hàng triệu những người di trú bất hợp pháp hiện tại bây giờ có thể có được giấy phép để tiếp tục đi làm, và sau đó một thời gian sau nếu mà họ hội đủ những điều kiện cần thiết thì có thể được cấp thẻ xanh hay là được vào quốc tịch chẳng hạn. Và đối với vấn đề này thì Đảng Cộng Hòa ngay tại khi Quốc hội sau khi bầu xong họ nắm quyền kiểm soát thì họ đã lật ngược cái điều khoản này lại. Họ không muốn cho phép hàng triệu người, nhất là những người gốc Hispanic, được phép hợp pháp hóa một cách rất là dễ dàng như vậy. Thì liệu cái điều này cũng có ảnh hưởng gì đến những người di dân ở Á Châu như chúng ta không? Hay những người mà sang sau này, hoặc là những người họ đang bị kẹt lại vì những lý do nào đó thôi anh?
Alo, anh còn nghe không ạ?
À, vâng, thưa anh vẫn còn đang nghe, thưa anh Nguyễn Đình Thắng. Vâng.
Về cái điều này đó thì rất rõ ràng là hai bên bất đồng quan điểm với nhau, và thực sự ra bên phía hành pháp họ cũng đã nghiên cứu kỹ chứ không phải là họ không nghiên cứu. Như là ông Obama đã cho phép trì hoãn lại cái vấn đề trục xuất những người di dân bất hợp pháp. Chúng ta không có nói rằng cho phép ở lại, mà chỉ là trì hoãn lại, tức là chưa trục xuất ngay, thành ra kéo dài 2 năm, 3 năm, để rồi trong cái thời gian đó những người ấy vẫn có thể đi làm được. Thì nó hoàn toàn nằm ở trong cái thẩm quyền của Tổng thống, của hành pháp. Nhưng mà bên Quốc hội bây giờ trong tay của Đảng Cộng Hòa thì họ muốn chặn lại cái đó, và họ đang dục dịch để mà ra cái luật để mà không cho phép làm cái việc này. Thì Tổng thống Obama lại dùng cái quyền phủ quyết của mình để chặn lại, để rồi tiếp tục cái chính sách trì hoãn ít ra là đến hết cái nhiệm kỳ 2 năm còn lại. Nghe nói vậy thì có vẻ hay, nhưng mà rất nhiều những người di dân bất hợp pháp họ không muốn tham gia cái chương trình mà Tổng thống Obama đưa ra. Bởi vì sao? Bởi họ nghĩ rằng bây giờ chưa ai biết đến tôi, nhưng mà nếu mà tôi ra và ghi danh với chính phủ liên bang để được hưởng cái quyền lợi là trì hoãn 2 năm, 3 năm. Mình nhỡ mà tôi ghi danh rồi, bây giờ tôi đã nói rằng thưa ông tôi ở bụi này, rồi ông tổng khác sống khác lên, không gia hạn cái vấn đề trì hoãn đó nữa, thì lập tức tôi bị còng tay và bị trục xuất. Chi bằng thôi, cứ tiếp tục sống ẩn nấp, không có giấy tờ, đi làm chui, nhưng mà được về lâu về dài. Thành ra như trình bày hồi nãy đó, luôn luôn vấn đề nào cũng có hai mặt cả. Thành ra ngay cả cái chính sách của Tổng thống Obama để giúp cho những người di dân bất hợp pháp, chính những người di dân bất hợp pháp, nhiều người đa số đó lại không muốn tham gia. Mà trở lại cái điều mà anh Quang Hưng và chúng ta đang nói chuyện nãy giờ đó, là Tổng thống Obama đưa ra một cái danh sách rất dài về những cái ước vọng mà ông ta dự định thực hiện trong 2 năm còn lại, để mà chứng tỏ rằng thứ nhất ông ta không phải là một cái con vịt que, mà cái ngôn ngữ người Mỹ hay gọi đó, cái nhiệm kỳ còn lại mà quốc hội nằm trong tay đảng đối lập thì cái vị tổng thống đó chỉ là làm vì mà thôi, chứ không làm thật được. Thì ông ta không muốn mình là con vịt què, và ông ta muốn rằng sẽ để lại một cái di sản cho đất nước Hoa Kỳ bằng một số cái cải tổ rất là căn bản. Và trên nguyên tắc một số cái cải tổ đó thì chúng tôi đồng ý, tuy nhiên về thực hiện thì cần phải cân nhắc rất kỹ lưỡng, bởi nếu không sơ sẩy thì lại làm cho nền kinh tế hiện nay nó chưa hoàn toàn vững mạnh, nó lại suy trầm trở lại vì đánh thuế quá cao, rồi những cái nhà tài phiệt họ không hoạt động Hoa Kỳ nữa, họ đưa tiền qua các quốc gia khác để mà tránh bị đánh thuế, hoặc là họ không đầu tư vào cái kỹ nghệ của Hoa Kỳ hoặc là những cái lĩnh vực kinh tế của Hoa Kỳ để mà phát triển, rồi nó dẫn đến vấn đề rất nhiều người lại thất nghiệp và nền kinh tế nói chung lại suy trầm trở lại. Thành ra hiện nay là cái thời điểm rất là mong manh, rất là chênh vênh, chưa hoàn toàn vững chãi để Tổng thống Obama có thể làm những cái chính sách rất tốn kém và nó ảnh hưởng dây chuyền đến mọi mặt khác nhau ở trong cái xã hội và nền kinh tế của Hoa Kỳ.
Vâng, chuyển sang một đề tài khác mà Tổng thống Barack Obama cũng nói trong cái bài diễn văn này, đó là về vấn đề quốc phòng. Thì ông cho biết rằng Hoa Kỳ sẽ tiếp tục gia tăng những cái cuộc oanh kích vào các mục tiêu, tức là nhóm nhà nước Hồi giáo ở bên Iraq cũng như là bên Syria. Nhưng mà cho chúng ta thấy rằng cái cuộc oanh kích này đã bắt đầu suốt cũng cả 3-4 tháng nay rồi mà vẫn hoàn toàn chưa có tiêu diệt được một cái phần nhỏ của cái nhà nước Hồi giáo này. Càng ngày họ càng bành trướng ở cái vùng phía Tây của Iraq cũng như là Tây Bắc sát giới với lại Syria với Thổ Nhĩ Kỳ. Mà ngay cả trong cái cuộc biểu tình gọi là mình có thể nói là đoàn kết của tất cả các lãnh đạo trên thế giới, hơn 80 nước đều có mặt ở bên Pháp cách đây 2 tuần, thì Tổng thống Barack Obama lại vắng mặt. Và ông có thể cử ông phó tổng thống Joe Biden đi thế, nhưng mà lại không có ai, và Hoa Kỳ đã bị chỉ trích dữ dội, và chính tòa Bạch Cung cũng đã nhận rằng đó là lỗi của bên hành pháp. Thì như thế thì anh thấy Tổng thống Barack Obama tính toán như thế nào? Hình như có lẽ ông muốn để cái chuyện này cho ông tổng thống tiếp theo ông để mà phải gánh vác cái vụ này, thưa anh.
Dạ, chắc là không phải vậy đâu thưa anh. Tuy nhiên, đó là một lỗi lầm về đối ngoại rất là trầm trọng, bởi vì cả thế giới đang đoàn kết lại với nhau, lên tiếng chống đối lại cái hành động khủng bố. Và Hoa Kỳ là quốc gia hàng đầu chống khủng bố, luôn luôn kêu gọi những quốc gia khác hay là đồng minh với mình để mà chống khủng bố mà lại vắng mặt, thì cái đó không thể chấp nhận được. Và cả thế giới đều đã lên án. Ông Obama đã gửi Ngoại trưởng John Kerry sang Pháp ngay sau đó để mà xin lỗi, để mà khỏa lấp đi cái sự thất thố vừa rồi. Thì nó cũng làm giảm nhẹ phần nào, nhưng mà nó vẫn không tẩy xóa được một cái lỗi lầm về đối ngoại rất trầm trọng, trong khi mà đất nước Hoa Kỳ đang rất cần thế giới cùng với mình hợp lực để đẩy lùi cái phong trào khủng bố đang lan rộng ở nhiều nơi. Cái đó không thể nào tẩy xóa được. Trở lại cái vấn đề là Obama, Tổng thống Obama muốn quốc hội thông qua cái đạo luật cho phép nới rộng các cái hoạt động của Hoa Kỳ, như là viện trợ, như là huấn luyện cho những cái toán quân ở Trung Đông để mà đẩy lùi cái nhà nước Hồi giáo đó. Thì chúng tôi tin rằng bên Đảng Cộng Hòa họ sẽ thông qua cái luật đó, bởi vì chính bên Đảng Cộng Hòa cũng chủ trương rằng là Hoa Kỳ phải hiện diện rộng lớn hơn, sâu đậm hơn để ngăn chặn cái sự bành trướng của cái nhà nước Hồi giáo, một cái phong trào nó còn kinh hoàng hơn là Al-Qaeda, còn khốc liệt hơn và tan bạo hơn là Al-Qaeda trước đây của Obama, Osama bin Laden đấy. Thì chắc chắn là cái điều này là hai bên sẽ hợp tác với nhau. Tuy nhiên cái câu hỏi đặt ra đó là tại sao lại triệt thoái quân quá sớm, chỉ vì lỡ hứa khi mà tranh cử, thành ra phải quyết định là triệt thoái quá sớm để rồi bây giờ lại đưa quân trở lại, lại tốn kém trở lại và phải nhập cuộc trở lại, coi như là đã mất đi rất nhiều khoảng thời gian trước đây. Do đó cái điều này có thể là Đảng Cộng Hòa sẽ thông qua, nhưng mà đồng thời cũng sẽ chỉ trích hành pháp Obama đã làm cái bước rất là thất thế, rất là sai lầm khi mà rút quân, để rồi bây giờ mất đất, rồi khủng bố gia tăng, rồi bây giờ lại phải nhập cuộc trở lại. Thì đó sẽ là một cái cuộc tuy rằng hợp tác nhưng mà chắc chắn sẽ có đụng độ, chắc chắn sẽ có nhiều cuộc điều trần để mà bên Quốc hội tìm hiểu xem rằng cái chính sách của Tổng thống Obama nó nguy hiểm và nó đã gây tai hại như thế nào.
À, vâng, thưa ông Nguyễn Đình Thắng, bước sang một đề tài khác của buổi nói chuyện vào sáng ngày hôm nay trong chương trình vấn đề hôm nay của Đài Sài Gòn. Thì đến cuối tháng 6 này, Both People SOS sẽ có một tổ chức rất là lớn. Ngày 18 thì là ngày vận động Quốc hội Hoa Kỳ về vấn đề nhân quyền dân chủ cho Việt Nam. Ngày 19 tháng 6 thì sẽ vinh danh quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa. Cho đến ngày 20 thì hội nghị toàn quốc lãnh đạo Mỹ Việt. Thì không biết cái sự vận động và kêu gọi đóng góp để mà thực hiện những chương trình này đã tới đâu rồi thưa anh?
Dạ vâng, hiện nay chúng tôi vẫn đang làm việc, vẫn đang lo vấn đề tổ chức và cũng đang đi kêu gọi để mà hy vọng rằng sẽ có nhiều cái sự yểm trợ, ủng hộ của các cái cộng đồng chúng ta ở các nơi. Chẳng hạn như là cái cuối tuần vừa rồi thì chúng tôi ở tại Dallas, Fort Worth để mà tiếp xúc với lại những cái anh em trẻ ở địa phương, cũng như từ nhiều địa phương khác đổ về Dallas Fort Worth để mà cùng họp bàn với nhau một kế hoạch làm sao mà huy động rất đông người trẻ đi về tham dự. Bởi vì cái ý nghĩa của 40 năm là cái giới trẻ, cái thế hệ thứ hai, và cũng có một số ở cái thế hệ thứ ba đã đến cái tuổi, đã đến cái thời gian để nhập cuộc và bắt đầu tiếp nối tập tành, tự đào tạo và nhận được cái sự đào tạo của cái thế hệ đi trước để rồi tiếp tục cái công trình xây dựng cộng đồng, phát triển cộng đồng và tiếp tục cuộc tranh đấu cho dân chủ, tự do, nhân quyền và độc lập của Việt Nam. Thì như anh Huy Cường vừa nhắc lại đó, thì sẽ có bốn cái sinh hoạt rất quan trọng để đánh dấu 40 năm người Việt ở Hoa Kỳ, người Việt đi tị nạn và lưu vong, cũng như phát triển và xây dựng một cái cộng đồng ngày càng vững chãi ở những cái vùng đất tự do trên thế giới, đặc biệt tại Hoa Kỳ, trong 3 ngày 18, 19, 20, ngày 18 và ngày tổng vận động. Khi này chúng tôi cố gắng làm sao huy động được khoảng 1.000 người về Hoa Thịnh Đốn, đi gõ cửa từng văn phòng dân biểu của Thượng nghị sĩ. Chúng ta đang có một cơ hội như hồi nãy chúng ta đã trình bày là Quốc hội thuộc về Đảng Cộng Hòa, hành pháp thuộc về Đảng Dân Chủ. Đây là cơ hội lý tưởng để chúng ta ảnh hưởng cả hai bên. Bởi vì hai bên không có bên nào là sẵn sàng đồng ý với bên kia. Chẳng hạn như Tổng thống Obama muốn nới rộng quan hệ mậu dịch với Việt Nam thì chưa chắc đã được bên Quốc hội đồng ý. Thế là chúng ta có cái thế đứng ở giữa để mà làm lệnh cái cán cân về phía mình giữa Cộng Hòa và Dân Chủ, giữa hành pháp và Quốc hội. Đây là cái cơ hội của chúng ta, và cũng đồng thời chúng ta có cơ hội đó, là tự vì cái hiệp ước mậu dịch xuyên Thái Bình Dương là TPP đó vẫn còn đang trong vòng thương thảo, chứ chưa được thông qua, chưa được hoàn tất như là Tổng thống Obama đã từng mong muốn ông ta đã từng mong muốn sẽ hoàn tất, đã tuyên bố sẽ hoàn tất vào cuối năm 2013 khi mà gặp ông Trương Tấn Sang. Nhưng rồi không hoàn thành, rồi Tổng thống Obama lại hứa rằng sẽ hoàn tất vào 4 thì cũng chẳng hoàn thành. Và bây giờ chúng ta vẫn còn cái sự thương thảo tiếp diễn để chúng ta tiếp tục cài ngay càng nhiều các điều kiện nhân quyền vào trong đó. Và chúng ta, đây là cơ hội, bởi biết đâu Tổng thống Obama sẽ hoàn thành cái thương thảo với lại các quốc gia còn lại về cái hiệp ước mậu dịch xuyên Thái Bình Dương vào cuối năm nay. Nếu chúng ta không làm ngay bây giờ thì chúng ta sẽ mất đi cơ hội. Đó là cái lý do tại sao chúng ta phải vận động, tổng vận động rất mạnh mẽ, nhiều hơn mọi năm. Năm ngoái tháng 3 đông nhất là 850 người về, thì chúng tôi nghĩ rằng 1.000 người cho cái năm trọng đại và đặc biệt là 40 năm đánh dấu cái sự trưởng thành của người Mỹ gốc Việt này, thì có lẽ là một cái mục tiêu có thể đạt được. Nếu như mỗi nơi đều khoảng 30-50 người đổ về từ Houston, từ Dallas, Fort Worth, từ Atlanta, vân vân, thì chúng ta dễ dàng đạt được con số 1.000. Và phải có con số rất lớn, rất đông ở trong quốc hội thì mới tạo được cái sự chú ý và cái sự nể vì của các chính giới Hoa Kỳ. Bởi vì trong đầu họ đã bắt đầu nghĩ đến cái cuộc tranh cử năm 2016, và tiếng nói của chúng ta là tiếng nói của cử tri ở mọi nơi đổ về. Rồi qua ngày thứ Sáu, 19 tháng 6 đó, là cái ngày vinh danh và tri ân quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, cũng như cảm ơn đất nước Hoa Kỳ đã cưu mang cho chúng ta 40 năm qua, cho chúng ta cuộc sống, cho chúng ta hạnh phúc, cho chúng ta cơ hội, cho chúng ta tương lai, và cho chúng ta một cái môi trường, một cái bàn đạp để tiếp tục cuộc tranh đấu cho đất nước Việt Nam sẽ có dân chủ, sẽ có tự do. Chúng ta cũng cảm ơn các chiến binh Hoa Kỳ đã từng tham chiến ở Việt Nam, sánh vai cùng với lại quân lực Việt Nam Cộng Hòa để bảo vệ một miền Nam tự do. Đó là cái điều mà chúng ta phải vinh danh và cảm ơn. Chúng tôi đã liên lạc với một số các cái tổ chức cựu chiến binh Hoa Kỳ mà toàn quốc đó, họ vui lắm, họ mừng lắm, và họ sẵn sàng hợp tác với chúng ta. Trong cái thời gian, chúng tôi muốn nói hơi ra ngoài lề một chút, là trong cái thời gian mà ở tại Dallas Fort Worth, chúng tôi gặp những em trẻ, rất trẻ, sinh ra ở Hoa Kỳ hoặc là sinh ra ở trong trại tị nạn, không biết gì nhiều. Nhưng mà chúng tôi cứ nói, nhắc sơ thôi rằng hãy nghĩ đến bố mẹ của mình đã hy sinh rất nhiều. Trong đó có những người đã cầm súng và để bảo vệ đất nước, cũng như có những người đã hy sinh rất nhiều sau khi cuộc chiến đã tàn và đã đi tù đầy, gọi là học tập cải tạo đó, tù đầy. Thì chúng ta phải vinh danh chính người trong gia đình của mình. Các em có bao giờ nghĩ đến chuyện đó không? Thì tự dưng chúng tôi thấy rằng trên khuôn mặt của các em có sự thay đổi rất rõ ràng. Này, em khựng lại, trầm tư hơn, và tự dưng có vẻ như là am hiểu hơn về gia đình của chính mình. Này, các em tự hiểu rằng tại sao mình không để ý đến, tại sao mình chưa bao giờ có một lời cảm ơn bố mẹ, ông bà của mình, cô cậu của mình ở trong nhà đã hy sinh để mình có cái ngày hôm nay. Thành ra cái vấn đề đất nước, dân tộc nói mơ hồ thì các em không hiểu. Mình nói về chính các em, gia đình các em, hãy quay về nói lời cảm ơn bố mẹ của mình thì các em hiểu ngay. Và em thấy rằng, ồ, tại sao mình chưa bao giờ có một lời cảm ơn? Thì tôi tin rằng sau cái cuộc vận động này thì chúng ta sẽ thay đổi được cái cách suy nghĩ của rất nhiều thành phần trong cộng đồng chúng ta, những người lớn cũng như những người trẻ. Và đặc biệt thì chúng tôi vẫn đã mở một cái trang mạng để các em, các người nào mà muốn vinh danh chính người thân của mình thì hãy ghi vào trong đó và nói lý do tại sao tôi muốn tri ân cái người bố của mình, người cậu của mình, người ông của mình chẳng hạn, đã hy sinh cho Việt Nam Cộng Hòa, đóng góp cho Việt Nam Cộng Hòa như thế nào, thì nó sẽ nằm ở trên trang mạng vĩnh viễn. Thì chúng tôi đang khởi động một cái phong trào như vậy để những người trẻ đó chính mình vinh danh và tri ân những người mà mình yêu thương và kính trọng. Đó là ngày 19 tháng 6 chúng tôi sẽ tổ chức vinh danh và tri ân ở ngay tại Kennedy Center, là cái trung tâm nhạc viện lớn nhất Hoa Kỳ mà do chính phủ hội Hoa Kỳ ký đạo luật ban hành để mà xây dựng. Rồi qua ngày 20 tháng 6, tức là ngày thứ Bảy, ngày 19 tháng 6 là ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa, và ngày 20 tháng 6 là ngày tị nạn quốc tế, tị nạn. Hàng năm 20 tháng 6 trên toàn cầu đều có những cái hoạt động để mà ghi danh, ghi nhận cái ngày tị nạn quốc tế. Thì chúng ta là người tị nạn, cộng đồng chúng ta là cộng đồng tị nạn. Thành ra cái ngày 20 tháng 6 đó, có ý nghĩa rất là đặc biệt. Và cái ngày ấy, ban ngày thì có cái hội nghị toàn quốc của những người trẻ Mỹ Việt lãnh đạo muốn đi vào trong các cái môi trường, thứ nhất là chính trường Hoa Kỳ, để mà có cái ảnh hưởng đến chính sách Hoa Kỳ nhằm phục vụ cho quyền lợi của cộng đồng ở tại Hoa Kỳ cũng như cho đất nước Việt Nam. Thứ hai là những người muốn đi vào lĩnh vực kinh doanh để phát triển các doanh nghiệp, các công ty để làm tăng cái sự giàu có của cộng đồng. Chúng ta, nếu chúng ta có phương tiện tài chính thì lúc đó chúng ta mới giải quyết được nhiều vấn đề, từ vấn đề ảnh hưởng chính sách đến vấn đề trợ giúp cho đồng bào ở đây, có nhiều chương trình để giúp những người neo đơn, những người gặp khó khăn, cũng như để mà tài trợ cho những công cuộc thay đổi đất nước. Và thứ ba đó là lĩnh vực cộng đồng và xã hội, để mà chúng ta tiếp tục phát triển cộng đồng của chúng ta, hội nhập vào xã hội Hoa Kỳ, đóng góp cho đất nước Hoa Kỳ. Thì đó là ba lĩnh vực sẽ được đưa ra để mà mổ xẻ, để mà trao đổi kinh nghiệm với nhau, cũng như để vạch ra một cái hướng đi trong 4 năm kế tiếp, là vào ngày 20 tháng 6 tức thứ Bảy. Tôi dự trù khoảng 400 đến 500, đa phần là những người trẻ Việt từ khắp mọi nơi sẽ kéo về Hoa Thịnh Đốn trong cái ngày 20 tháng 6. Và cuối cùng là cái bữa dạ tiệc di sản của BPSOS đánh dấu 35 năm hoạt động của Ủy ban Cứu người Vật Biển, cũng như vinh danh và ghi nhận những cái đóng góp của những người tị nạn. Và cái ngày hôm ấy chúng tôi cố gắng thuyết phục những cựu thuyền nhân, những cựu tị nạn sẽ hội ngộ với nhau ở bất kỳ các trại nào trước đây, bất kỳ con đường nào cũng sẽ cùng đến với nhau, bởi chúng ta là những người tị nạn từ Việt Nam đang sinh sống tại Hoa Kỳ. Thì đây cũng mang ý nghĩa là cái ngày hội ngộ của những người tị nạn vào đúng cái ngày tị nạn quốc tế ở tại vùng Hoa Thịnh Đốn, Hoa Kỳ.
Cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng đã đến với quý thính giả của Hai Đài Sài Gòn trong chương trình Vấn Đề Hôm Nay, và cũng không muốn giữ anh lâu bởi vì anh sắp sửa phải đi ra ngoài xúc tuyết để chuẩn bị cho những việc làm trong ngày hôm nay. Không biết anh còn điều gì muốn trình bày trước khi chúng ta rời làn sóng, thưa anh Thắng?
Dạ vâng, chúng tôi chỉ cầu mong rằng mọi người sớm ghi danh để mà tham gia bốn cái sinh hoạt chúng tôi vừa mới trình bày. Chúng ta có 40 năm đã xa quê hương, những người Việt cùng dòng máu ở tứ tán khắp mọi nơi. Thì 40 năm chúng tôi mong rằng đây sẽ là một cái cơ hội để cá nhân và gia đình, bố mẹ, con cái, ông bà, con cháu cùng với nhau tổ chức một cái chuyến giống như hành hương đi về vùng Hoa Thịnh Đốn, như là một cái hội nghị riêng hồng để chúng ta cùng gặp lại với nhau, để trước hết là nối lại cái thông tình của những người con cùng một mẹ Việt Nam. Thứ hai, để có những cái hành động và những kế hoạch rất thiết thực để làm cái bước chuyển trong cộng đồng chúng ta, trong cái chính trường Hoa Kỳ, trong xã hội Hoa Kỳ và trong cái công cuộc thay đổi đất nước, đem lại hòa bình, hạnh phúc, tự do, nhân phẩm, nhân quyền, dân chủ và độc lập cho nước nhà. Xin cảm ơn anh Huy Cường và tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng, một lần nữa xin chào anh và chào quý thính giả, cũng như là cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình.